Tuần 3 thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Văn chương 14 câu 13. Và hễ điều gì các anh xin trong danh ta, ta sẽ làm điều ấy để cha được tôn vinh trong con. Khải thị chương 3 câu 8. Ta đã đặt trước mặt con một cánh cửa mở, không ai có thể đóng được, vì con có ít năng lực, nhưng đã giữ lời ta, không chối danh ta. Chúng ta có thể cầu nguyện trong danh Giê-xu. Điều này không có nghĩa là chúng ta cầu nguyện một lời cầu nguyện dài rồi kết thúc với những chữ trong danh Giê-xu. Như vậy thì quá hình thức. Tuy nhiên, tôi không phản đối điều đó vì nhiều lúc chính tôi cũng làm như vậy. Trái lại, tôi muốn nói rằng trong lời cầu nguyện của chúng ta thật tốt khi kêu đến danh Giê-xu và nói: "Ô Giê-xu, Giê-xu, con đến cầu nguyện đây." Trong danh Giê-xu, anh em sẽ có gánh nặng thật sự để cầu nguyện và rất dễ có sự tin chắc rằng lời cầu nguyện của mình đã được nghe và được đáp lời. Nếu kêu đến danh Giê-xu, chúng ta sẽ có sự tin chắc rằng chúng ta sẽ nhận được điều mình đã cầu xin. Sau khi bảo chúng ta cầu nguyện trong danh Ngài, Chúa Giê-xu nói tiếp rằng Linh sẽ đến cư ngụ trong chúng ta. Điều này hàm ý Linh nội cư liên quan rất nhiều đến việc chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Để cầu nguyện trong danh Giê-xu, chúng ta cần Linh. Khi ở trong Linh, chúng ta ở trong thực tại của danh Giê-xu, mà trong danh đó, chúng ta đang cầu nguyện. Phần đọc hôm nay. Danh Giê-xu cũng là để chúng ta được nhóm hiệp vào. Mỗi khi đến một buổi nhóm cơ đốc, anh em phải nhận thức rằng một lần nữa mình đang được nhóm hiệp vào trong danh ấy. Chúng ta đã được đặt vào trong danh Giê-xu, nhưng chúng ta chưa vào trong Ngài cách sâu xa. Vì vậy, chúng ta cần hết lần này đến lần khác trở lại để được nhóm hiệp vào trong danh Ngài. Tất cả chúng ta đều có thể làm chứng rằng sau mỗi buổi nhóm, chúng ta có cảm nhận sâu xa bên trong rằng mình đã vào trong Chúa sâu hơn. Những buổi nhóm cơ đốc sẽ giúp chúng ta trân quý danh Giê-xu cách sâu sắc hơn. Khi phát ngôn, chúng ta phải phát ngôn trong danh Giê-xu. Việc phát ngôn trong danh Chúa phải được thực hiện trong Linh, vì Linh là thân vị của Chúa và là thực tại của danh Ngài. Khi phát ngôn trong danh Ngài, chúng ta cần Linh làm cho danh ấy trở nên có thật. Đừng bao giờ quên danh Giê-xu. Danh Ngài là danh ngọt ngào, danh phong phú, danh quyền năng, danh cứu rỗi, danh chữa lành, danh an ủi và danh sẵn có. Đó là danh được tôn cao, được tôn trọng và được kính trọng. Đó là danh mà kẻ thù khiếp sợ. Là tín đồ, có lẽ anh em từng có kinh nghiệm sau. Khi sắp nói chuyện với người khác về Plato hay Abraham Lincoln, anh em không cảm thấy xấu hổ. Nhưng mỗi khi nói chuyện với người khác về Giê-xu, một cảm giác kỳ lạ liền đến với anh em. Khi nói về Khổng Tử, người Hoa cảm thấy vinh dự. Chúng ta nên cảm thấy vinh dự mỗi khi nói với người khác về Giê-xu. Nhưng thường thì chúng ta không có cảm giác vinh dự ấy. Trái lại, chúng ta có một cảm giác khá kỳ lạ. Cảm giác ấy là thuộc về ma quỷ. Trong vũ trụ này và trên đất này có một yếu tố thuộc ma quỷ chống nghịch Giê-xu. Anh em không gặp vấn đề gì khi nói về tình hình thế giới, kinh tế, khoa học và nhiều điều khác. Nhưng mỗi khi nói về danh Giê-xu, anh em lại có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này đến từ ma quỷ. Vì Satan và tất cả các quỷ của hắn ghét danh Giê-xu, nên chúng ta càng phải công bố danh ấy nhiều hơn nữa. Chúng ta phải dạn dĩ với danh ấy mà nói: "Satan, Giê-xu là Chúa của ta. Satan, hãy tránh xa." Chúng ta cần hô lớn danh Giê-xu. Khi các sứ đồ bị bắt bớ, họ vui mừng vì được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục vì cớ danh Giê-xu. Điều này không kỳ diệu sao? Thậm chí họ liều mạng sống mình vì danh ấy. Vì Satan tấn công danh Giê-xu bằng mọi quyền lực gian ác của hắn, nên chúng ta phải học tập chịu khổ vì danh ấy. Trong Khải thị chương 3 câu 8, Chúa Giê-xu khen hội thánh tại Philadelphia vì họ không chối danh Ngài. Chúng ta nên từ chối mọi danh khác, nhưng phải giữ vững danh Giê-xu. Chúng ta phải làm chứng rằng mình không thuộc về bất kỳ con người hay giáo phái nào, nhưng chúng ta chỉ thuộc về Giê-xu. Danh Giê-xu là danh duy nhất. chúng ta có